Bộ Công an Việt Nam cho biết Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đang bị điều tra liên quan tới 3 vụ án hình sự và theo truyền thông trong nước, ông Chung đã có nhiều chỉ đạo bất thường liên quan đến đại án Nhật Cường mà Tổng Giám đốc công ty này hiện đang bị truy nã quốc tế. Người đứng đầu thành phố Hà Nội bị đình chỉ công tác và sinh hoạt đảng hôm 11 tháng 8 trong 3 tháng nhằm để xác minh điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Nguyễn Đức Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật. Trước đó 3 ngày, ông Chung còn chủ trì phiên họp với các quận, huyện Hà Nội để triển khai các biện pháp chống dịch COVID-19. Nêu lý do tạm đình chỉ chức vụ của ông Chung, Bộ Công an hôm 11 tháng 8 cho biết vị cựu giám đốc Công an thành phố Hà Nội liên quan đến vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường. Đó là một trong 3 vụ án hình sự mà điều tra ban đầu của Bộ Công an cho thấy ông Chung có liên quan, theo Thiếu tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ, nói với truyền thông trong nước. Thiếu tướng Sô được báo Công an thành phố Hồ Chí Minh trích lời nói rằng vụ án thứ 2 liên quan đến vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại thành phố Hà Nội. Ngoài ra, ông Chung còn bị điều tra về vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước mà Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố gần đây. Tháng trước, 2 cán bộ thân cận với ông Chung bị bắt và khởi tố vì bị cho là có hành vi chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án Công ty Nhật Cường do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra. Theo thanh niên, ông Chung đã có nhiều chỉ đạo bất thường để Công ty Nhật Cường có cơ hội trúng thầu. Còn theo Vietnamnet, Công ty Nhật Cường thắng gói thầu số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội năm 2016 sau khi có sự can thiệp của ông Chung. Trong giai đoạn 2014-2018, cùng với thời điểm ông Chung làm giám đốc Công an thành phố Hà Nội và trúng cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Công ty Nhật Cường mới ra đời nhưng phát triển rất nhanh và vượt mặt nhiều đại gia công nghệ như Viettel, FPT để trúng thầu liên tiếp nhiều dự án lớn của thủ đô Hà Nội, theo thanh niên. Quyết định đình chỉ công tác ông Chung được đưa ra hơn một năm sau khi Bộ Công an khởi tố vụ án Nhật Cường. Tổng giám đốc của công ty này, ông Bùi Quang Huy, bị cáo buộc cầm đầu đường dây nhập lậu thiết bị điện tử quy mô lớn, giấu doanh thu hàng nghìn tỷ đồng và hiện đang bị truy nã trên toàn thế giới. Bộ Công an đã khởi tố 28 người liên quan đến vụ án này. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng xác định vụ án Nhật Cường là nghiêm trọng, phức tạp nên đã đưa vào diện theo dõi chỉ đạo và vụ án được lên kế hoạch sẽ kết thúc điều tra trong quý 3 năm nay, theo VN Express.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị tạm đình chỉ công tác, nhiều khả năng là đấu đá phe phái trong bối cảnh sắp diễn ra đại hội đảng vào đầu năm sau, một nhà quan sát chính trị ở trong nước nhận định với VOA. Hôm 11 tháng 8, ông Chung bị Bộ Chính trị cho ngưng chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và đình chỉ sinh hoạt đảng, trong khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng ra quyết định tạm đình chỉ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội trong 3 tháng để điều tra về sự liên đới của ông Chung trong một số vụ án. Trong lúc này, Đảng Cộng sản Việt Nam đang cấp tập chuẩn bị cho đại hội ở các cấp, các địa phương, sở, ban, ngành và chuẩn bị nhân sự để tham gia vào Ban chấp hành Trung ương khóa 13 trong đại hội toàn quốc dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2021. Trao đổi với VOA, ông Nguyễn Quang A, một nhà quan sát chính trị và nhà bất đồng chính kiến ở Hà Nội, nhận định rằng việc ông Chung bị cho linh thớt trong thời điểm sắp diễn ra đại hội đảng nhiều khả năng đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị của ông. Ông A nói dư luận Hà Nội nhiều tháng nay đã bàn tán rất nhiều về ông này ở, ông này đi, về tranh đua thù hằn lẫn nhau. Chuyện đấu đá là chuyện hiển nhiên của Đảng Cộng sản Việt Nam từ xưa nay rồi, ông A lập luận, nhất là trong thời kỳ sắp sửa đại hội thì các phe phái lại tăng cường đấu đá để tranh giành các vị trí quyền lực. Ông Chung vốn là tướng công an sang làm chủ tịch Hà Nội, nên chưa biết chừng việc đấu đá xuất phát từ nội bộ công an với nhau, phe này đánh phe kia chẳng hạn, ông nói thêm. Theo lời ông A, khi tài xế riêng và thư ký của ông Chung bị bắt để điều tra trước đó, thì mọi người cũng có thể đoán được kết cục của ông Chung, nên bản thân ông không cảm thấy bất ngờ. Tháng trước, Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Anh Ngọc, thành viên tổ giúp việc cho Ủy ban Nhân dân Hà Nội, ông Nguyễn Hoàng Trung, tài xế riêng của ông Chung và một cán bộ công an là Phạm Quang Dũng. Cả 3 người đều bị khởi tố về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước liên quan đến vụ án của Nhật Cường Mobile. Đi lên từ một cảnh sát hình sự xuất sắc với thành tích được phong anh hùng, khi ông Trung đang là giám đốc công an Hà Nội với hàm thiếu tướng. Vào tháng 12 năm 2015, ông đã được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội bầu làm chủ tịch thành phố. Đánh giá về thành tích của ông Trung sau 5 năm nắm quyền, ông A cho rằng ông Trung là người năng nổ, quyết liệt.
Tôi nghĩ rằng ông này cũng khá là năng nổ và ông ấy làm việc khá là quyết liệt. Kể từ nhất là cái chuyện chống Covid vừa rồi, một số cái việc làm chống cân nghe các thứ này khác.
Ông A nói, những biện pháp cứng rắn của chính quyền Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, dù không phù hợp nếu xét về tiêu chuẩn nhân quyền, nhưng hiệu quả chống dịch nói chung được đánh giá là tốt, ông A nói. Giới hoạt động chỉ trích ông Trung về cách xử lý vụ tranh chấp đất đai tại làng Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức cách nay 3 năm. Khi đó, ông Lê Đình Kình, lãnh đạo phong trào đòi đất, đã bị đánh gãy chân. Dân làng Đồng Tâm bắt giữ 38 quan chức của huyện Mỹ Đức và cảnh sát cơ động để giải quyết bế tắc. Ông Trung hứa với dân Đồng Tâm là chính quyền sẽ không truy tố vụ việc, nhưng đã nuốt lời. Ông ấy đang giải quyết tương đối êm thấm vụ ấy nhưng lại nuốt lời. Không biết đó là do ông ấy hay cấp trên ép ông ấy làm như vậy, ông A nói. Bộ Công an cho biết ông Trung đang bị điều tra về vai trò trong 3 vụ án, trong đó có vụ buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Nhật Cường. Vụ án Nhật Cường bị khởi tố từ giữa năm 2019 là một trong năm đại án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng yêu cầu tập trung điều tra và xử lý nghiêm, theo báo chí trong nước. Tổng giám đốc Nhật Cường là Bùi Quang Huy, người đang bị truy nã quốc tế, bị cáo buộc cầm đầu đường dây nhập lậu thiết bị điện tử quy mô lớn, giấu doanh thu hàng ngàn tỷ đồng. Bộ Công an đã khởi tố 28 người liên quan đến vụ án này. Về khả năng ông Trung có trong sạch hay không, ông A nói. Cái nguồn máy ấy tạo ra những con người bẩn thì ông Trung cũng không thể thoát khỏi việc tham nhũng bẩn thỉu được. Ông A bình luận với ý nhắc đến hệ thống của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Nhận xét chung về ông Trung, nhà quan sát này cho rằng dù có làm được một số việc nhưng không đủ bù đắp được thất bại ở Đồng Tâm.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các tỉnh biên giới hợp tác với lực lượng biên phòng để kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập qua đường biên giới sau khi phát hiện hàng trăm người nhập cảnh bất hợp pháp vào Việt Nam từ Trung Quốc. Yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ được đưa ra giữa lúc Việt Nam tăng cường các nỗ lực nhằm phá vỡ các đường dây đưa người Trung Quốc và người nước ngoài nhập cảnh trái phép qua đường biên giới vào Việt Nam, trong khi làn sóng lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng bùng phát trở lại. Ông Đam tại buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về công tác quản lý bảo vệ biên giới phòng chống dịch COVID-19 hôm 11 tháng 8 cho biết Việt Nam đang đối mặt với sức ép lớn trong đợt dịch thứ 3 sau đợt bùng phát đầu tiên khởi phát từ ca bệnh nhập cảnh từ Trung Quốc sau Tết Nguyên đán và sau đó là làn sóng xâm nhập từ châu Âu trở về và chỉ đạo tiếp tục quản lý chặt chẽ đường biên giới. Lực lượng biên phòng tiếp tục kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở, biên giới, duy trì 100% số lượng các tổ, chốt và quân số làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, chốt chặt trên biên giới, tăng cường lực lượng, phương tiện ở những địa bàn khu vực trọng điểm, phức tạp. Phó Thủ tướng Đam được Cổng Thông tin Điện tử Bộ Quốc phòng trích lời nói. Ông Đam cũng là trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam, nhắc lại tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chống dịch như chống giặc và yêu cầu tổ chức các tổ công tác gồm nhiều lực lượng hình thành nhiều lớp quản lý chặt người xuất nhập cảnh. Việt Nam có đường biên giới đất liền dài hơn 5.000 km, bờ biển dài 3.260 km, có 37 cửa khẩu cảng, 117 cửa khẩu biên giới đất liền và 88 lối mở biên giới. Theo Bộ Quốc phòng, thời gian qua, tình hình chủ quyền, lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các tuyến biên giới, vùng biển cơ bản ổn định. Thiếu tướng Lê Đức Thái, tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, được Thông tấn xã Việt Nam trích lời nói, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Việt Nam áp dụng biện pháp hạn chế, tạm dừng nhập cảnh, cách ly tập trung với trường hợp nhập cảnh. Tuy nhiên, tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua các tuyến biên giới đất liền diễn biến phức tạp. Đầu tháng này, một tòa án ở Quảng Ninh đã tuyên án nhiều năm tù đối với 6 người liên quan tới một đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trước đó vào cuối tháng 7, cùng thời điểm các ca nhiễm trong cộng đồng đầu tiên được phát hiện ở Đà Nẵng sau gần 100 ngày không lây nhiễm trong cộng đồng trên toàn quốc, Công an Việt Nam triệt phá một đường dây đưa người Trung Quốc vào miền Trung và bắt giữ một công dân Trung Quốc tổ chức đường dây này. Theo người phát ngôn của Bộ Công an, Thiếu tướng Tô Ân Sô cho biết hơn 500 người có quốc tịch Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép vào 27 tỉnh thành trên cả nước Việt Nam trong năm nay. Bộ Quốc phòng nói rằng lực lượng an ninh biên giới đã phát hiện và xử lý hơn 16.500 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong giai đoạn từ đầu tháng 2 đến ngày 7 tháng 8. Thủ tướng Phúc tại một cuộc họp thường trực chính phủ hôm 29 tháng 7 yêu cầu Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quản lý tốt biên giới, khởi tố điều tra vi phạm trong quản lý biên giới. Kể từ khi làn sóng lây nhiễm trong cộng đồng bùng phát trở lại cách đây gần 3 tuần, theo Bộ Y tế, Việt Nam đã ghi nhận hơn 400 trường hợp lây nhiễm, nâng tổng số lên 880 tính đến ngày 12 tháng 8 và có 17 ca tử vong đầu tiên vì virus corona.
Cơ quan hợp tác quốc tế của Nhật Bản, viết tắt là JICA, vừa ký tắt với Việt Nam một thỏa thuận trị giá 36,6 tỷ yen, tương đương với 345 triệu đô la Mỹ. Theo đó, Nhật sẽ cung cấp 6 tàu tuần tra mới cho cảnh sát biển Việt Nam để tăng cường khả năng chấp pháp của Việt Nam trong bối cảnh Bắc Kinh đang đẩy mạnh các yêu sách chủ quyền trong Biển Đông, theo tờ Japan Times. Thỏa thuận này được ký kết giữa lúc lập trường của Hoa Kỳ trở nên cứng rắn trước những hành động đơn phương của Trung Quốc nhằm thực hiện tham vọng độc chiếm Biển Đông. Washington cho rằng các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc là hoàn toàn bất hợp pháp và cáo buộc Bắc Kinh bắt nạt Việt Nam và các nước láng giềng khác có tuyên bố chủ quyền chồng chéo với Trung Quốc trong Biển Đông. Nhật Bản chỉ trích việc Trung Quốc quân sự hóa các khu vực đang trong vòng tranh chấp và bành trướng hoạt động trong các vùng biển và không phận trên Biển Đông, nói rằng những động thái đó thể hiện âm mưu của Bắc Kinh toan dùng vũ lực để thay đổi hiện trạng và đặt thế giới trước sự đã rồi. Cơ quan Hợp tác Quốc tế của Nhật Bản, JICA, ký tắt vào thỏa thuận với Việt Nam tại Hà Nội hôm 28 tháng 7. Cơ quan này cho biết hôm 11 tháng 8. Nhật Bản trước đây từng đề nghị cung cấp tàu cá cho Việt Nam, nhưng đây là lần đầu tiên Tokyo cung cấp tàu tuần tra cho Việt Nam, theo lời một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Quan chức này cho biết 6 tàu tuần tra mới sẽ được thiết kế và đóng tại Nhật Bản. JICA nói trong một tuyên bố, dự án này sẽ giúp cảnh sát biển Việt Nam có nguồn tài chính để mua tàu, hỗ trợ và cải thiện các hoạt động cứu nạn trên biển và tăng cường khả năng chấp pháp của cảnh sát biển Việt Nam. JICA nêu bật rằng, ngoài ra, dự án này cũng sẽ củng cố quyền tự do hàng hải, góp phần thiết lập một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Bản tin của Japan Times đề cập tới các sự cố khi tàu Trung Quốc bắn cảnh cáo vào tàu thuyền các nước láng giềng và tàu Trung Quốc cản trở các hoạt động dò tìm và khai thác dầu khí của Việt Nam ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Theo Japan Times, thì các vấn đề liên quan tới Biển Đông đã trở thành một mối lo ngại không những của Nhật Bản mà còn của cộng đồng quốc tế, bởi vì Biển Đông là nơi các tuyến hàng hải thiết yếu cho thương mại quốc tế đi ngang qua và có liên quan trực tiếp tới hòa bình và ổn định tại khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Sách trắng quốc phòng của Nhật Bản công bố hồi tháng 7 vừa qua kêu gọi tất cả các bên liên quan, kể cả Trung Quốc, hãy tự chế, không đưa ra các hành động đơn phương có thể làm tăng căng thẳng và phải hành động dựa trên nguyên tắc của quyền pháp trị. Sách trắng quốc phòng Nhật cũng nêu lên quan tâm về các nỗ lực đơn phương của Trung Quốc toàn dùng vũ lực để thay đổi hiện trạng tại quần đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát. Nhưng Trung Quốc đặt tên là Điếu Ngư Đài và tuyên bố là thuộc chủ quyền của họ.